SBS Audio is supported by advertising.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Đình Trình xin chào mừng quý vị trở lại với Cẩm Nang Du lịch trên SBS. Và hôm nay thì chúng tôi mời quý vị ghé thăm vùng Tohoku của Nhật Bản, một vùng rất là xinh đẹp vào mùa thu. Hôm nay thì Đăng Trình xin phép được đổi vai trò, thay vì là người dẫn chương trình thì sẽ là người chia sẻ với quý vị những kinh nghiệm để mà ghé thăm vùng đất này. Và tham gia cùng với Đăng Trình ngày hôm nay có chị Thanh Ngôn. Xin chào chị.
Thanh Ngôn xin chào quý vị khán thính giả và chào Đăng Trình. Hôm nay Đăng Trình sẽ nói về các điểm ngắm lá mùa thu ở vùng Tohoku của Nhật Bản. Thì trước tiên Đăng Trình hãy cho biết là vùng này nằm ở đâu và tại sao lại Trình lại muốn giới thiệu vùng này thay vì những nơi phổ biến khác như là Kyoto hay là Tokyo chẳng hạn.
Dạ vâng, thưa quý vị, thông thường nói đến mùa thu Nhật Bản thì trên cương vị là một người đã đến ghé thăm Nhật rất là nhiều lần thì Đăng Trình có thể nói là Kyoto là một trong những nơi ngắm lá mùa thu đẹp nhất, bởi vì cái màu lá phong màu đỏ nổi trên những cái đền chùa cổ kính vào mùa thu, cảnh sắc lúc đó nhìn rất là nên thơ và rất là xinh đẹp. Nhưng mà chính vì lý do đó cho nên rất là nhiều du khách ghé thăm Nhật vào cái thời điểm này, đó là vào cuối tháng 11. Cho nên Đăng Trình còn nhớ là một lần ghé thăm Kyoto vào mùa thu cũng cách đây 1-2 năm thôi, là phải đợi xe lửa tới 20 phút, để bởi vì cái chuyến xe nó quá đông, chỉ là muốn đi xuống vùng Nara thôi mà xe lửa đã đến rồi, quá đông không thể nào mà lên nổi, là mình phải đứng đó đợi tiếp 20 phút nữa để mà có một cái chỗ đứng ở trên xe để xuống. Cho nên kỳ này thì Đăng Trình sẽ giới thiệu với quý vị một vùng khác là Tohoku. Nói cho dễ hình dung thì cái vùng này nó nằm giữa Tokyo và đảo Bắc Hokkaido, một cái khu vực rộng lớn bao gồm 6 tỉnh là Akita, Aomori, Fukushima, Iwate, Miyagi và Yamagata. Thì đây là một cái vùng đất nó vẫn còn hoang sơ và vẫn còn mật độ dân số thì khá là thưa thớt so với những cái thành phố lớn khác của Nhật. Nhưng mà cảnh quan thiên nhiên ở đây thì rất là ngoạn mục và có nhiều suối nước nóng, núi, hồ, và mùa đông thì nó khá là khắc nghiệt nữa. Thì Tohoku cho đến nay vẫn được xem là một cái off-beaten path, đó là một cái điểm du lịch mà tạm dịch là ít người biết đến hoặc là ít người ghé thăm so với cái tam giác vàng. Một số cái trang nó gọi Tokyo, Kyoto và Osaka là tam giác vàng á, thì chỗ đó nó quá đông đúc rồi. Thì mình sẽ ghé thăm một cái nơi vắng vẻ hơn nhưng mà vẫn được chiêm ngưỡng phong cảnh mùa thu của Nhật Bản.
Vâng, nghe Đăng Trình nói thì mình cũng thấy thích lắm đó, tại vì mình không có thích mà đi du lịch mà phải chen chúc áp lực quá. Thì theo Đăng Trình gợi ý thì cái lộ trình ngắm lá mùa thu ở vùng Tohoku thì mình nên sắp xếp như thế nào cho nó hợp lý ạ?
Dạ, thì sẵn đây thì cho Đăng Trình giải thích một chút là ở Nhật Bản thì có hai cái mùa cao điểm trong năm là mùa xuân, mùa hoa anh đào và mùa thu, lá đỏ. Thì thông thường mỗi năm cơ quan khí tượng Nhật sẽ đưa ra cái dự báo về cái thời điểm đẹp nhất, cái tháng đẹp nhất hoặc là thậm chí ngày đẹp nhất để mà ngắm hoa anh đào và để ngắm lá đỏ. Mọi người khi mà tới Tokyo hoặc Kyoto để mà ngắm lá đỏ mùa thu thì thường là chọn vào tuần cuối tháng 11, tuần đầu tháng 12 là đẹp nhất. Nhưng mà với vùng Tohoku thì nó sẽ sớm hơn một chút, là nó sẽ đẹp nhất là thường vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11, tức là chỉ vài tuần tới đây thôi. Và do vị trí địa lý cho nên ở Nhật Bản, lá ở đảo Bắc Hokkaido sẽ đổi màu trước, sau đó thì dần dần chuyển xuống vùng Tohoku rồi tới Tokyo, Kyoto, tiếp tục xuống đến đảo Nam Kyushu. Cho nên khi mà lên lịch trình thì quý vị nên bắt đầu từ những cái địa điểm ở phía Bắc rồi từ từ đi dần về phía Nam để mà có thể ngắm được là lá mùa thu vào cái thời điểm đẹp nhất. Có một số cái thành phố như là Aomori, Akita hoặc là Sendai thì quý vị có thể dùng nó như là tiếng Anh gọi là cái travel hub á, là mình ở đó một vài ngày và mình dùng nó để mà đi những cái day trip tới những cái địa điểm khác cho nó thuận tiện hơn, mình đỡ phải mỗi một ngày hoặc là cứ 1-2 ngày lại phải xách vali đi đổi qua thành phố khác thì nó rất là không có được thoải mái, không có được thư giãn. Ngoài ra thì bởi vì mật độ dân số ở vùng Tohoku nó ít hơn các thành phố lớn như là Tokyo, cho nên cái thời gian đợi tàu đôi khi nó sẽ lâu hơn, có thể là nửa tiếng mới có một chuyến, một số vùng là như vậy. Cho nên quý vị cũng nên xài Google Maps để mà tính trước, lên kế hoạch trước là vào thời điểm đó mấy giờ thì mình mà bắt tàu hoặc là đứng ga tàu thì nó sẽ thuận tiện hơn cho mình.
Vâng, theo Minh Ngôn được biết thì Tohoku có rất nhiều địa điểm đẹp để mà ngắm lá mùa thu, và nếu như mà chọn ra 3 địa điểm đẹp nhất thì Đăng Trình sẽ chọn những địa điểm nào ạ?
Để mà chọn ra ba cái địa điểm thì thực ra rất là khó, tại vì có tới 6 tỉnh và rất là nhiều cái cảnh quan thiên nhiên đa dạng. Nhưng mà nếu mà chỉ nói về những điểm Trình đã ghé qua và cảm thấy ấn tượng nhất thì đó là hồ Towada, hẻm núi Naruko và thị trấn Ginzan Onsen. Thì hồ Towada ở tỉnh Aomori là một cái hồ nước được hình thành từ miệng núi lửa cách đây người ta nói là khoảng gần 200.000 năm, và nó rộng khoảng 60 km vuông, bao quanh thì có rất là nhiều núi đồi với nhiều loài cây thay lá vào mùa thu. Và cách hay nhất để mà ngắm lá mùa thu là mình có thể book một cái chuyến cruise, mình đi du thuyền trên hồ ngắn thôi, có thể là nửa tiếng, hoặc là quý vị cũng có thể đi dạo dọc theo một con suối, nó tên là Oirase, gọi là suối vậy thôi nhưng mà nó chảy dài từ hồ Towada tới tận 14 cây số và hai bên là rừng lá vàng rất là đẹp. Và bởi vì cái quãng đường nó dài như vậy cho nên dù có đông khách hay không thì vẫn sẽ có những khoảng lặng và quý vị có thể tận hưởng thiên nhiên, có thể hòa mình vào với thiên nhiên. Nếu mà sức khỏe không cho phép hoặc là thời gian không cho phép đi hết 14 cây số thì có thể đi một đoạn thôi cũng được, tại vì rải rác dọc theo cái đường đi thì có những cái trạm xe buýt để mà chở chở mình về, quay ngược lại cái hồ Towada hoặc là chở mình về thành phố Aomori ở gần đó. Cái điểm thứ hai rất là đẹp vào mùa thu là cái hẻm núi Naruko, cách thành phố Sendai 2 tiếng di chuyển bằng phương tiện công cộng, thì cứ mỗi độ thu về thì cái hẻm núi này hai bên sườn núi là lá vàng, lá đỏ, rồi cam và những cái sắc thu khác, nó đổi màu đồng loạt và nó tạo ra một cái không gian vô cùng đẹp mắt. Rất là nhiều du khách, người dân địa phương, Nhật Bản rồi du khách quốc tế tới đây vào mùa thu. Và thông thường á, mọi người sẽ chọn cái điểm nếu mà đi lái xe hoặc là đi phương tiện công cộng thì trên Google Maps á, mình để cái địa chỉ là Naruko Rest House, là một cái nhà nghỉ, rồi tới đó có bãi xe, rồi cái gần đó có một cái cây cầu bắc ngang qua hẻm núi, thì thường là mọi người hay đến cái điểm đó để mà ngắm cái hẻm núi này đẹp nhất ở đó. Một số người mà săn ảnh á, là thậm chí có thể kiên nhẫn đợi 30 phút hay là cả tiếng, bởi vì ở xa xa ở phía hẻm núi là có một cái đường tàu và họ đợi cái lúc mà tàu đi ngang qua, chui qua cái đường hầm đó, hai bên là lá thu, cảnh quan rất là đẹp, và họ đợi nửa tiếng hoặc là cả tiếng để mà chụp được cái giây phút đó nữa. Cái địa điểm cuối cùng là Ginzan Onsen. Ở Nhật thì có rất là nhiều cái địa điểm suối nước nóng, thị trấn suối nước nóng này nọ, nhưng mà Ginzan Onsen là một trong những cái thị trấn suối nước nóng đẹp nhất tại Nhật. Thông thường thì mọi người sẽ đến đây vào mùa đông, tại vì ở lại qua đêm á, bên bên trong cái thị trấn thì nó có khoảng 12 cái nhà nghỉ truyền thống bằng gỗ, và ở background ở phía xa là những ngọn núi, thì vào mùa đông á, tuyết phủ hết trắng hai bên, buổi tối thì đèn thắp hai bên đường đèn vàng, rồi tuyết rơi thì nhìn nó rất là lãng mạn. Mùa thu thì phía phía xa là những ngọn núi thì cây cối nó đổi màu lá vàng rất đẹp.
Bây giờ mình nói một chút về ẩm thực ha. Du lịch thì không thể nào thiếu ẩm thực được. Thì theo đăng trình là vùng Tohoku nó có những cái món ăn đặc sản nào mà du khách nên thử không?
Nếu mà quý vị theo dõi tiết mục Cẩm nang du lịch thường xuyên thì luôn luôn một trong những câu hỏi Trình đặt ra cho khách mời là về ẩm thực, và thực ra là rất là nhiều khách mời cũng rất muốn chia sẻ về cái điều này, bởi vì một số người á, chẳng hạn như đi du lịch châu Âu hoặc là một số nơi khác, có thể là Mỹ, Hoa Kỳ, thì sẽ rất là vui khi kiếm được những nhà hàng Việt, tại vì đi lâu thì nhớ món Việt. Nhưng mà ở Nhật thì thông thường cái việc kiếm nhà hàng Việt nó khá là khó. Nhưng mà Nhật á, là một đất nước mà Theo Trình nghĩ là quý vị có thể đi du lịch theo nhiều kiểu, đi săn ảnh, photo trip cũng được, mà nguyên cái tour đó chỉ là để đi thưởng thức ẩm thực Nhật cũng được luôn. Thì Trình có một chị bạn mà mong muốn duy nhất khi mà đi Nhật của chị là dành hết thời gian để thử các món ăn ở chợ địa phương hay là ở nhà hàng, ở quán cà phê. Thì ở vùng Tohoku, Trình nghĩ là nổi tiếng nhất, hoặc là cái này là theo cảm nhận cá nhân, thì ở thành phố Sendai có cái món lưỡi bò. Thịt bò ở những vùng khác thì có, nhưng mà về lưỡi bò thì nổi tiếng nhất chỉ có ở vùng Sendai, ở Tohoku mà thôi. Bên cạnh đó thì Aomori, thành phố Aomori, nó nổi tiếng về táo. Bên cạnh đó thì như là mọi nơi khác của Nhật, những cái thành phố ven biển thì luôn có những cái chợ cá, bán cơm sushi, cơm cá sống hoặc là hải sản nướng, thì quý vị cũng có thể, nếu mà thuận tiện ghé qua thì có thể thử và thưởng thức các món ở đó.
Và Thanh Ngôn muốn hỏi Đăng Trình thêm một chút về thời tiết, thì liệu thời tiết vào mùa thu ở vùng Tohoku này nó có dễ chịu hay không, và khi mà đi du lịch thì mình nên chuẩn bị những cái trang phục nào cho nó phù hợp ạ?
Theo Đăng Trình nghĩ thì mùa thu ở bên Nhật nó khá giống cái thời tiết mùa thu ở Melbourne và Sydney, thì trời cũng mát, khoảng từ mười mấy tới hai mươi mấy độ. Sẽ có những ngày mình cần mang, nếu mà quý vị ở Melbourne thì sẽ biết cái kiểu áo mà mùa đông ở đây mọi người hay mặc, cái áo puffer á, thì ban đêm có thể là sẽ có những ngày lạnh phải mặc cái đó, thì mình mang theo phòng hờ thôi, nhưng mà vào ban ngày thì Trình nhớ là chỉ mặc một cái áo khoác thôi là cũng đã, cũng rất là thoải mái rồi, nó không có quá lạnh và không có mưa nhiều. Theo những lần Trình đi Nhật thì thông thường mùa xuân thời tiết nó khá thất thường hơn, đôi khi có những ngày mưa, chứ mùa mùa thu thì thời tiết nó dễ chịu, nó mát mẻ và rất là phù hợp để mà đi du lịch.
Vâng, và ngoài ra thì Đăng Trình còn lưu ý gì thêm cho Thanh Ngôn cũng như là quý vị khán thính giả khi mà đi du lịch đến vùng thổ cư ạ?
Ở Nhật có một cái Trình rất là thích là cái hệ thống giao thông công cộng của họ, họ mở rộng ra rất là nhiều vùng, và nhất là cái hệ thống tàu cao tốc Shinkansen thì gần như là nó rộng khắp nước Nhật luôn, cho nên cái việc mà đi lại giữa các thành phố ở trong vùng Tohoku bằng tàu Shinkansen rất là dễ dàng. Quý vị có thể mua cái JR Pass, thời hạn của cái thẻ đó thì tùy, có cái 7 ngày, có cái 2 tuần, và có những cái loại thẻ khác nhau cho những cái vùng khác nhau của Nhật nữa, thì quý vị có thể lên để mà chọn cái nào phù hợp nhất với mình. Một cái nữa như Trình nói là bởi vì dân số ở ở Tohoku nó không có đông đúc như là Tokyo, cho nên Tokyo đôi khi mình lên ga xe lửa mình đợi chưa tới 5 phút là đã có chuyến tàu tiếp theo rồi. Nhưng mà ở Tohoku thì có một số cái tuyến đường nửa tiếng mới có một chuyến, thì mình phải lên kế hoạch trước trên Google Maps, mình coi trước cái lịch đi tàu. Và cuối cùng thì khi mà quý vị về những cái vùng xa xôi, hẻo lánh hoặc là chưa có phát triển du lịch, thì cái việc mà vào nhà hàng mà có một cái menu tiếng Anh hay là nhân viên nói được tiếng Anh rõ ràng nó cũng khá là khó, cho nên quý vị nên chuẩn bị sẵn cái app Google Translate ở trong điện thoại, tải xuống, thậm chí là tải xuống những cái gọi là những cái gói ngôn ngữ, thì tải xuống tiếng Nhật, tiếng gói tiếng Nhật, gói tiếng Anh, gói tiếng Việt, để mà mình giơ cái điện thoại lên, mình chụp cái hình thì nó tự động dịch qua cái ngôn ngữ mà mình sử dụng, thì nó sẽ dễ dàng hơn cho mình. Tại vì nếu mà quý vị đi Tokyo hay là Kyoto, Osaka thì rất là nhiều nơi nói được tiếng Anh, hoặc là có bạn chỉ dẫn, có menu bằng tiếng Anh rất là dễ dàng cho du khách quốc tế. Nhưng mà tới những cái vùng xa xôi, hẻo lánh hay là miền quê ở Nhật thì mình phải chuẩn bị thêm cái bước đó nữa. Và một cái điều nữa, đó là vùng Tohoku không chỉ đẹp vào mùa thu, mà mùa xuân, mùa hoa anh đào cũng rất là nhiều địa điểm đẹp. Đang Trình hy vọng là sẽ có dịp chia sẻ thêm với quý vị. Bởi vì có những cái nơi á mà người ta trồng cây đào dọc hai ven sông mà kéo dài cả cây số luôn, mình nhìn ngút ngát tầm mắt, và mình đi dạo ở dưới tán hoa đào bên sông như vậy, vừa vắng vẻ mà vừa tận hưởng được cái vẻ đẹp của loài hoa đó vào mùa xuân. Và cái thời điểm hoa đào nở ở Tohoku thì nó ngược lại với lá đỏ, tức là lá đỏ thì nó đổi màu sớm hơn ở Tokyo với Kyoto, nhưng mà hoa đào ở Tohoku thì nó sẽ nở đẹp nhất là trễ hơn cái vùng Tokyo và Kyoto khoảng 2 tuần. Và dĩ nhiên là mỗi năm thì cơ quan khí tượng Nhật cũng đều đưa ra những cái dự báo, cho nên quý vị có thể lên đọc những cái dự báo đó nếu mà có ý định đi du lịch, có để mà có thể chọn cái ngày khởi hành phù hợp cho chuyến đi của mình.
Cảm ơn chương trình đã chia sẻ với Thanh Ngôn và quý vị khán giả về những nét đặc biệt cũng như là những điều cần lưu ý để mà đi du lịch ở vùng Tokyo của Nhật Bản.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình hôm nay và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này, nếu có thể thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.